Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ và làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, tôi có một món quà để gửi tặng anh chị em nhân ngày giỗ đầu của ông cố sắp tới. Gia đình thì không có làm cái gì hết, không xôi, không gà, không cỗ, không bàn, không tiệc, không tùng gì hết, cũng chẳng có lễ đồng tế hay là lễ linh đình gì hết. Bà cố nói cứ làm bình thường, người ta sao mình vậy, người ta làm vậy mình cũng cứ làm như thế, để mọi sự cứ bình thường, được không? Và những người nào mà mới vào thì gửi tặng món quà. Ai nãy là gửi đến mới vào, gửi trước. Ai mới vào? Mới vào hả? Đây, mới vào. Rồi, mới vào hả? Vào thứ hai, vào thứ ba, vào thứ tư, vào thứ năm. Rồi mới vào nữa, kế tiếp. Cứ vậy, mỗi người, cứ ai mà vào sớm nhất thì được lấy trước nhất. Rồi chưa? Rồi, mới vào. Ai vào thứ nhì? Ai vào thứ nhì? Đây, vào thứ nhì. Ai vào thứ nhì? Ai vào thứ nhì? Ai vào thứ nhì? À, chỉ còn một ít nữa thôi ạ. Sắp hết rồi ạ. Không có lấy phần sợ hết. Tôi biết cô này. Cô ấy là người đến sớm nhất. Mà cô nghe tôi nói là những người mà đến sớm nhất là sắp hết phần. Cho nên là cô cứ chần chừ, cô không dám đưa cho những người kia. Xong lúc cô đưa lại tôi, cô lại muốn giữ lại một phần. Để sợ rằng người mà đến trễ thì có phần, người đến vừa vừa cũng có phần, người đến sớm hơn cũng có phần, và người sớm nhất cũng có phần. Rồi, ai có phần hết xin gửi tặng cho hết tất cả mọi người. Ai cũng có phần hết xin gửi tặng cho hết tất cả mọi người. Được chưa? Ai cũng có phần hết xin gửi cho hết mọi người. Thế thì sẽ có người nói có tị không? Có tị không? Bảo thưa cha, con đến đây sớm nhất. Tính cái người mà sớm nhất là đang lo. Này mà đang lo không?
Con chưa có, hai người chưa có đang lớn.
Không ạ, đứa bé nó sẽ cầm nó nghịch không được các bạn. Cái này cho người lớn thôi, không có đứa bé đâu. Đứa bé nó không có biết.
Hai người ở ngoài mới
vô. Những người mới vô. Giờ thứ 11.
Bốn người.
Những người giờ thứ 11 phải không? Rồi, giờ thứ 11. Những người giờ thứ 11. Thế thì có những người đến từ sớm có quyền thắc mắc. Rồi, còn thắc mắc sao con cứ nói.
Con tới đầu tiên mà con có một cái rồi cha, đáng lẽ con phải được hai cái.
Rồi, cho người ta có tay về cái sự tranh giành của cô ấy. Rồi, người bạn có ý kiến gì?
Dạ, con nghĩ là
Hello. Rồi bạn đến cùng với bạn đó, bạn thấy sao?
Con thấy con đáng lẽ phải được ba cái á.
Hả?
Phải được ba cái á.
Sao?
Phải ba cái.
Ba cái lý do gì bạn đòi ba cái?
Tại vì đến sớm phải ưu tiên hơn người đến trễ.
Một tròng phát tay nữa để cho một cái sự cạnh tranh nữa, thưa thưa anh chị em. Nhưng mà tôi nhớ là ông cố dặn là ngày giỗ đầu của ông, ai đến cũng tặng cho họ một cái. Lúc nào cũng có một món quà. Cái ngày mà ông ấy nằm xuống, chúng ta nhớ ông còn trân chối là mỗi ngày một cái CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Và hôm nay thì ông gửi tặng cho mỗi người chúng ta một cái sâu chuỗi, trong đó có tấm ảnh lòng thương xót Chúa và ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp, để nhờ mẹ mà đưa ta đến với Chúa. Còn ai chưa có nữa không? Đây. Cuối cùng thì cái cô đầu tiên vẫn là cô sợ nhất, rồi cuối cùng vẫn được. Mà cô cứ sợ nãy giờ, cứ chạy thấp tha thấp thỏm, thụt thà thụt thò, chạy ra chạy vô. Thì chúng ta thấy là đương nhiên những người đến đầu tiên để mà dọn ghế, rồi mà lau nhà thờ, rồi mà dọn cung thánh, rồi cắm bông, đúng không ạ? Rồi những bạn đến trước để mà lo ca đoàn, Đúng không ạ? Người đến trước nhất là ai? Trong nhà thờ, người đến trước nhất là ai? Là ai? Ông Từ. Ông Từ mà ông không đến, ông không mở cửa thì chả ai vô được. Cho nên ông Từ vẫn là người đến trước nhất. Có thể ông đến sau, nhưng mà về cái thứ nhìn thấy mặt hiện tượng, ông phải là người đến trước nhất để ông mở cửa cho mọi người vào, đúng không? Rồi sau đó thì chị cắm hoa, rồi anh đánh đàn, rồi người lau nhà thờ, người xếp ghế, người mở micro, người vặn âm thanh, người ánh sáng, vân vân và vân vân. Mỗi người một việc. Rồi cứ thế, rồi sau đó thì cái thấy mình tốt này vô, tốt kia vô, tốt kia vô. Cuối cùng khi mà phát quà thì chúng ta thấy là bình thường là phát từ đâu đến đâu? Từ trên xuống dưới. Phát từ trước đến sau, cứ thứ tự từ trên xuống dưới, từ trước xuống sau. Cho nên những cái người mà nãy giờ họ lo, vừa lo vừa mừng, phải không? Vừa lo vừa mừng. Lo là không biết nó còn phần cho mình hay không, và mừng là vì chắc hẳn mình phải được gấp đôi gấp ba, như là nãy giờ mấy chị đang là đòi hỏi quyền lợi. Trời ơi cha chơi kỳ quá đi, ta đến sớm ta lau mà thờ, đến sớm ta cắm bông, mẹ kia cô kia giờ mới đến chúc anh chị em về bình an, nó mới bước vào, nó căng rồi hôm nay phát quả nó vô ấy mà cũng mấy sâu, con cũng một sâu. Vậy ông Từ ông cũng tị, ông bảo trời ơi con mới là đứa vất vả đây này, con đến sớm con mở cửa con bật điện đây này, mở cùng cha cũng cho con được. Cái anh ca đoàn chắc bỗng là ca đoàn là số 1 rồi, bao giờ ông ca đoàn đã thấy ưu điên, lúc nào cũng được ưu đãi ưu điên, nhưng mà cuối cùng ca đoàn cũng một sầu. Rồi giúp lễ hí hái hưởng là tưởng là mình ngon, sát cánh cha cuối cùng cũng một sầu. Ai cũng tôi có đối xử bất công với anh chị em không? Ông cố có đối xử bất công với anh chị em không? Không, đúng không? Về công bằng không có cái gì là ai thiệt hết đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó vẫn làm cho con người thấy khó chịu. Khó chịu ở cái là ở thì cái thằng cuối cùng nó được một show đi, thằng mà cuối lễ nó đến thì cho nó một show thì con cũng chấp nhận đi. Rồi con thấy rằng ông cố hoặc thấy cha là người quảng đại, đáng lý là đến trễ là không có được, nhưng mà vẫn cứ một show. Wow, hoan hô vỗ tay. Không, thì đương nhiên là mấy đứa đến trễ là phấn khởi rồi. Không, và cứ lùi lại thì ta tính toán tự nhiên thì đáng lẽ là càng lùi lại như vậy, thằng đến trễ mà nó còn được một show, huống hồ gì là mình, phải không nào? Huống hồ gì là mình, phải công nhận ông cha này, phải công nhận ông cố này, ông quảng đại thật. Thằng đáng lẽ là không được cái gì, nó chỉ sơi mỗi kinh vực sâu nó được một sâu, sơi một kinh vực sâu được một sâu. Còn mình làm một chuỗi 50 rồi, đến sớm mà, mình làm một chuỗi lòng thương xót rồi mà, còn lễ nãy giờ hát tới giờ rồi. Hãy đợi đấy. Một niềm hy vọng chào dân. Thật tính toán tự nhiên của con người nó phải lũy tiến, là con đường đang lên, đường đang lên, đúng không? Phấn khởi ngó xuống, cái đứa ngồi cuối nhà thờ một sâu, đứa giữa nhà thờ một sâu, thật cũng được đi. Nó cũng là dù sao nó cũng đến trễ hơn mình, có thể là không đủ cho nó, nhưng mà thế nào cũng phần còn mình là chắc cú rồi. Mà hơn nữa là phải là hơn rồi, và bảo đảm rồi, còn gì nữa. Giúp lễ ca đoàn cắm bông, rồi thì lâu nhà thờ, rồi mở cửa, rồi còn đến chuông nữa cơ mà. Ôi giời ơi, chứ còn mấy cái này đến người lơ sơ lôi rồi họ đi về thôi. Rồi thôi, đi giữa nhà thờ vẫn. Rồi lùi xuống nữa, thấy giúp lễ
một,
thấy cắm bông
một,
thấy quét nhà thờ
một,
thấy ca đoàn
một,
rồi ông Từ cúng
một,
tất cả đều
một,
làm mình nổi một, nổi điên lên, tức quá mà chị không có nổi, không bằng chứ, không bằng. Và mình nghĩ theo kiểu thế gian là có công bằng hay không công bằng, không công bằng. Nhưng mà trong bài tin mừng này, ông chủ bảo này anh bạn, tôi với anh bạn đã thỏa thuận với nhau ngay từ đầu, có phải không nào, là bắt đầu làm từ giờ thứ thứ nhất là sáng sớm đó, là tính từ 6 giờ sáng như giờ Việt Nam mình cho nó dễ, là 6 giờ sáng này anh bạn không có việc làm phải không, thất nghiệp phải không, có vào làm không đó nha, vào làm nhớ nha, một ngày hôm nay là 100.000, làm từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều, anh có đồng ý không ạ? Rồi cơm trưa tôi bao rồi chưa ạ, nước tôi bao rồi, 100.000 sao mà sao cái gì,
quần áo mặc cả ngày,
rồi quần áo mặc cả ngày, rồi ok chơi luôn, quần áo mặc cả, quần áo mặc cả ngày tôi cũng chấp nhận rồi, nhớ nha, rồi 100.000 đến cuối giờ anh ấy lên ấy kiện tôi, tại sao tôi đã làm từ sáng sớm cho đến chiều tà mà sao vẫn cứ được 100.000, mà cái thằng nó đến trễ 4 giờ chiều mới đến, bà này 4 giờ chiều lụ khụ đến, còn son còn phấn rồi mới đến, tôi cũng được 100.000. So sánh hai cái đó về mặt tự nhiên ta có thấy công bằng không? À, về mặt tự nhiên không thấy công bằng, về mặt con người không thấy công bằng, nhưng mà thực sự ra thực tế thì có công bằng không? Thực tế là công bằng, vì lý do là tôi không hề bớt xén gì của anh. Anh đã nói rõ ràng là từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều 100.000 bao cơm và quần áo mặc cả ngày. Đúng không? Thì không hề lấy của anh đến một ly nước, tôi không có lấy mà. Rõ ràng không hề lấy của anh cái gì cả. Vậy mà sao anh lại bảo tôi là không công bằng là sao? Còn những người này họ đến trễ, họ đến trễ, họ đến trễ, họ đến trễ, họ không có quyền đòi hỏi gì cả, họ không có kêu ca cảm làm gì cả, thì họ biết thân phận của họ là người trễ rồi, muộn rồi, người vợ, người thợ giờ thứ 11 rồi, cho nên họ chẳng có cảm làm kêu ca trách móc. Này, có bao giờ chị lại cãi, cha sao con thích cha kỳ quá đi, anh chàng kia anh làm từ sáng sớm cha trả anh 100.000, mà con mới vào làm cha cũng trả 100.000 là sao? Có phải anh chị em cãi cái đó không? Ngu gì cãi, cãi bảo sao đưa đây, lấy gì đưa đây, cãi không?
Dạ dạ không.
Có lấy không?
Dạ lấy.
Có phân bì với anh chàng mới anh chàng làm từ sáng không?
Dạ không.
Không phân bì.
Dạ
không. Ngu như phân bì. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mình càng không có gì, mình càng lệ thuộc vào cái người chủ đó bao nhiêu, thì mình càng cảm thấy là mình thanh thản bấy nhiêu. Cho nhiều xài nhiều, cho nhiều biết nhiều, hết. Thanh thản không? Thanh thản. Đừng có đứng núi này mà trông núi nọ. Cái khốn, cái khổ của chúng ta đó là đứng núi này trông núi nọ. Cái khốn, cái khổ, cái khó cho chúng ta đó là mình so sánh, so đo, so bì. Và ở đây ông chủ cũng nói rất là rõ, đó là gì? Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sâu chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Lạ nhỉ. Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thường ta ghen tức là vì cái gì? Ta ghen tức là vì cái gì? Người ta hơn mình. Thấy người ta hơn mình thì mình ghen tức. Còn đây lại, hay là bạn ghen tức vì thấy tôi tốt bụng hay sao? Lạ. Ta thấy lạ chứ phải không? Đời này có ai ghen tức vì thấy người khác tốt bụng không? Có không? Có. Ghen tức vì người khác tốt bụng là vì cái, do cái lòng ích kỷ của mình, lòng tham lam của mình. Ích kỷ vì nghĩ rằng đáng lý ra thì đồng ý với ông là như vậy. Tôi biết, tôi thỏa thuận thì tôi phải chịu. Bút xa thì gà phải chết.
Nhưng mà ấm
ức.
Nhưng mà ấm ức.
con đi về mấy giờ cho giảng xong con mới lại.
Thế thì ta thấy là nó có cái gì đó nó khó nói trong đó. Nó có cái gì khó nói trong đó. Và cho nên mình thấy hai cái lĩnh vực nó khác nhau hoàn toàn. Mình không thể đặt hai cái lĩnh vực nó vào với nhau được. Một lĩnh vực tự nhiên, một lĩnh vực siêu nhiên. Một lĩnh vực là vật chất, một lĩnh vực là tinh thần. Cái giá trị vật chất và cái giá trị tinh thần nó khác nhau. Cái cách đánh giá của chúng ta về một sự vật, về một sự việc nó cũng khác nhau. Cũng khác nhau tùy theo cái trình độ của mỗi người. Ví dụ với chai nước này, bình thường người đánh giá thì chỉ bảo chai nước này giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu? 5.000. Giá chai nước này là 5.000. Nhưng mà thực sự có phải lúc nào nó cũng có giá 5.000 không? Không. Bình thường thì là 5.000. Nhưng mà lúc mình đi chợ Tết lúc mà ngày Quốc Khánh thì nó lên bao nhiêu?
10.000.
Rồi đến lúc mà mình đi vào vùng sâu gì? À, vào nhà hàng thì nó lên bao nhiêu? Vào nhà hàng năm sao nó lên bao nhiêu?
40.
Và vào sa mạc nó lên bao nhiêu? Vô giá. Một chai nước 5.000 bỗng trở thành vô giá. Cho nên ngay cả mình đánh giá một cái chai nước mà nó cũng đã thay đổi theo từng cái hoàn cảnh, theo từng cái môi trường, theo từng người. Tôi đang khát thì nó mới thành 20.000. Tôi vừa mới uống no rồi thì tôi vứt đi chứ tôi làm cái gì đâu mà phải vác thêm cho nó nặng nữa. Nó không còn giá trị nữa. Cho thấy rằng một chai nước mà mình đánh giá nó đã là khác rồi. Thế thì ta lấy cái đánh giá dựa cho cái vật chất đó của mình mà so với Thiên Chúa thì so thế nào được thưa anh chị em? Đường lối của con người và đường lối của Thiên Chúa xa thăm thẳm, một trời một vực. Cách tính toán, cách suy nghĩ của chúng ta nó chỉ là một cái con kiến này. So với cả cái vũ trụ mênh mông này làm sao mình so nổi? Mà mình cứ lấy mình làm tiêu chuẩn, làm mẫu mực để mình đo lòng của Thiên Chúa, sao mà đo được? Anh đến đầu tiên, anh đo tâm lòng của anh, anh đo tâm lòng của anh, lấy gọi là suy bụng ta ra bụng người. Ta cứ suy bụng ta ra bụng người. Bụng ta nó nhỏ, nó hẹp, ta nghĩ rằng người cũng nhỏ, cũng hẹp như vậy. Bụng ta là chuẩn mực là như vậy, nguyên tắc là như vậy, cứ cứng nhắc là như vậy. Thì ta suy ra người khác cũng cứng nhắc như vậy. Ta cứ nghĩ rằng đến sớm là 1 đồng, là 100.000. Đến chỗ là cứ trừ đi 80, rồi 60, rồi thì 50, rồi 40, rồi 20. Đến chỗ cuối cùng chỉ còn có 10 mà thôi. Nó phải là như vậy chứ. Bình thường phải là như vậy chứ. Cái nguyên tắc cứ phải là như thế chứ. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì không có cái nguyên tắc nào hết đâu. Không có cái tính toán của con người hết. Chỉ có một cái mực chuẩn duy nhất thôi. Đó là lòng thương xót. Tôi thương xót anh từ sáng sớm. Anh không có công ăn việc làm. Vợ anh không cho anh ăn sáng. Vợ cho ăn sáng không? Không. Rồi đứng đây ngáp ngắn ngáp dài. Có cà phê, có thuốc lá chưa?
Chưa.
Rãi chảy ra chưa?
Chưa.
Ngáp chưa?
Chưa.
Thôi đồng ý vào đây 100.000. Cơm ăn áo mặc cả ngày. Được chưa? Vậy là tôi thương anh, tôi xót thương anh quá rồi. Còn anh còn đòi hỏi gì hơn nữa? Đúng không ạ? Anh phải biết cảm ơn tôi. Vì nhờ có tôi mà anh có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm. Thôi hallelujah, hãy cầm lấy và đi đi. Đừng có ngó sang bên phải, đừng ngó sang bên trái. Hãy cầm lấy mà tạ ơn Chúa vì tất cả những gì con đang có trên tay đây. Lúc này bây giờ đây là hồng ân Chúa ban. Nếu mà tôi không gọi anh từ sáng, liệu đến chiều anh có cơm ăn không? Về nhà vợ nó có đánh không? Thấy chưa? Vậy sao anh không nghĩ đến cái đó để mà anh tạ ơn Chúa? Anh không cảm để cảm ơn tôi mà anh lại đi ngó sang những đứa này là thế nào? Anh có biết không, trong lúc mà anh đến đây sớm nhất á, thì cái anh kia kìa, anh ấy còn phải quét nhà cho vợ, anh còn phải thái rau cho heo, anh ấy còn phải làm bao nhiêu việc rồi mới ra đến đây. Là anh ấy đến đây là lúc đó là buổi trưa rồi. Nhưng mà nếu mà buổi trưa tới chiều mà không có việc gì làm thì cũng khổ cho anh ta. Về vợ nó lại cằn nhằn cắn đắng, cho nên tôi phải nhận anh ta. Anh có hiểu như vậy không? Chứ đâu phải như anh sáng sớm đã được tinh tang tự do mà ra sớm như vậy rồi. Anh ta cần phải làm bao nhiêu chuyện nó mới được ra đây. Rồi tới 3 giờ chiều, tới cái mẹ này, nó 3 giờ chiều nó lết đây đây, anh có biết không? Là nó bị xỉu dọc đường vì nó đói, nó khát chồng nó đánh. Anh có biết không? Nó là trễ chứ không phải vì nó lười. Nó bị biết bao nhiêu là cũng khốn khổ, nó không có tiền, nó đi xe, nó phải đi bộ. Đó, anh có hiểu không? Anh có hiểu không? Anh cứ hiểu không? Nó còn tình, còn tức, còn lạnh gì nữa không? Vậy tôi hỏi anh, cho anh lựa chọn. Một là anh thông thả anh đến từ sáng sớm nhá. Hai là anh phải quét nhà cho vợ, sấy rau cho heo, rồi cho con nó bú. Rồi chưa? Hoặc là anh bị chồng nó đánh, nó đập, nó chửi, rồi đi bộ lết ra đây đến chiều. Anh lựa chọn là đi từ sáng sớm thoải mái hay là lết ra buổi chiều?
Dạ, sáng sớm ạ. Sáng sớm.
Chào.
Dạ, chào.
Có muốn vợ nó đánh rồi ra đây buổi chiều không?
Dạ, không.
Có muốn con nó bắt nọc ra, nó hành hạ rồi tối mới đến không?
Dạ, không ạ.
À, thì vậy thì anh còn anh tệ cái gì với người ta nữa anh ơi? Tội phải tội nghiệp nó, đáng lý ra anh phải nói với tôi rằng, cha ơi, tội nghiệp nó, bây giờ nó về, bây giờ nó cũng con mà 100,000 con về thì gia đình con nó không có sao cả, vì vợ con nó thông cảm cho con rồi. Con nó nói với nó là đi làm chỉ có 100,000 thôi, mà bây giờ cái thằng này nó về mà đưa 100,000 là vợ nó bảo tại sao chỉ có 100,000 hả? Cho con nào mà chết không thì cha đưa cho nó 200 cho về cho vợ nó khỏi la cho nó. Như vậy chứ phải không ạ? Tại vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau mà. Sao mình cứ lấy một cái chai nước này là cái chuẩn mực, là ai cũng một chai. Tôi đang khát thì tôi uống mấy chai? Hai chai. Còn chị không khát thì chị mấy chai? Không khát thì còn chữ một chai. Ngỏng thủ. Khát thì ta hai chai, còn mình không khát cũng chữ một chai là sao? Kỳ không, nó phải thủ. Tôi sợ lỡ chốc còn khát, trời ơi. Người ta đang khát lên thì người ta còn không có, người ta uống mà còn sợ chốc nữa còn khát nữa là sao? Đấy, thì ta thấy là khi mình có được tấm lòng thương xót như Chúa Giêsu thì mình nhìn vào từng hoàn cảnh của mỗi người mà mình cảm thông. Mình đừng có nhìn cái hiện tượng mà nhìn phải qua cái hiện tượng đó thấy được cái bản chất của nó. Cái sự kiện là như vậy, nhưng mà thực chất bên trong nó là như thế nào? Đấy chưa? Đó, nó khó là khó cái đó. Cũng cái việc ăn cắp đó, cũng cái thằng bé nó ăn cắp chai nước, nhưng mà hai thằng bé ăn cắp nó phải khác nhau. Một đứa nó ăn cắp là vì nó khát nước nó uống, còn một đứa nó ăn cắp không phải là ăn cắp cho nó, nhưng mà em của nó đang chết khát đây này. Thấy chưa? Còn cái thằng kia là nó tham, nó ăn cắp cái nước này em đi nó bán. Thì mình không thể kết án hai thằng cùng tội giống nhau, cùng tội giống nhau nhưng mà không thể kết án giống nhau được. Chà chà, tội của cái ông thầy kia bây giờ ông ghê lắm. Sao vậy? Còn thấy mấy chiều nay ông chở con nhỏ nào đi? Thầy tu mà còn chở con nhỏ nào đi? Có chở không? Có chở. Này, chở đó là có tội chưa?
Chưa.
Mà biết chở ai chưa?
Chưa.
Nhớ chở em gái của ông thì sao? Hả? Nhớ chở cháu ông ấy thì sao? Cháu không được, nhưng mà giờ cháu nó mới bị đổ xe, ông phải chở đi nhà thương cấp cứu thì sao? Trời ơi, cứ nhìn thấy ta chở là cứ vội vàng là kết án là sao? Anh em thấy không ạ? Trên mình chỉ nhìn thấy cái từ bên ngoài thôi. Ông này ông chỉ thấy là rõ ràng là gì đó mà 9 giờ, 11 giờ, 4 giờ thằng nào cũng được giống nhau là như thế nào. Mà mình không thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa đoái thương đến từng người, từng hoàn cảnh, và luôn luôn là lòng bao dung đại lượng dành cho con người. Và nếu mà mình có ganh tị là ganh tị rằng Chúa ơi, sao Chúa xót thương nhiều quá mà sao con xót thương ít thế, tại sao không vậy đi hả? Thấy chưa, tại sao không vậy đi Chúa, tại sao kia đâu đến tí xíu mà Chúa cũng cho nó như vậy, mà sao con thì con quá ích kỷ, con hẹp hòi, gặp con mà như vậy con chỉ cho nó một xu cho nó như vậy thì gớm cái mặt lười giờ mới đến còn ngồi đấy mà không có nhìn đây nữa, mình cứ điên như vậy thôi. Thế mà đó, tại sao lúc đó mình phải so với tấm lòng của Chúa để thấy rằng lòng của con còn xa Chúa quá, con còn xa nước Thiên Chúa quá, con đi cầu nguyện lòng thương xót, con tham gia đọc kinh lòng thương xót Chúa, mà sao lòng của con còn xa tấm lòng của Chúa quá. Con vẫn cứ so đo, con vẫn cứ tính toán, con vẫn cứ kèm cựa, con vẫn cứ cạnh tranh, con vẫn cứ để cho cái cảm xúc của mình nó xâm chiếm mình. Đó là mình để cho cảm xúc mình xâm chiếm mình, cái yêu, cái thương, cái ghét. Này tôi hỏi thật anh chị em nhé, nếu anh chàng đó được 100.000 buổi sáng sớm và cái người cuối cùng 4 giờ chiều đó cũng được 100.000 mà là vợ của anh ta thì sao? Anh ta có cạnh tranh không?
Không.
Nếu là cháu của anh ta thì sao?
Không.
Nếu là con gái của anh ta thì sao?
Không.
À, tại sao cái người hàng xóm ấy thì anh ta lại cạnh tranh với ông chủ nhà, với ông chủ vườn, ông chủ ruộng, với ông giám đốc? Ta thấy rõ ràng là mình để cho cái cảm xúc nó chi phối mình, cái tình cảm nó chi phối là mình thấy là nó sinh ra lắm chuyện lôi thôi lắm, sinh lắm chuyện lôi thôi lắm. Phải vượt lên trên cái đó đi thưa anh chị em. Đừng để những cái vui, cái buồn vì cái xúc cảm nó làm cho mình bị chi phối. Cứ thích ai thì dành mọi cái ưu tiên cho người ta, mà không thích ai là cái gì cũng loại trừ hết, rồi phát cho mỗi người mỗi ảnh. Cũng vậy, nào mình thích thì phát trước, phải không? Thấy chưa? Hả? Để lấy bỏ tôi ghét nó phát nó sau cùng. Con quên rằng là cái nào càng ở dưới là cái đẹp người ta xếp ở dưới đó con ạ. Tại dặn cái tiệm bán sách ấy, anh chọn cho tôi cái nào mà đẹp nhất để dưới, còn cái nào mà nó sơ sơ, nó bị sơ thôi đó để lên trên. Trên ai mà lấy cái sớm á, là cái dở, cái nào mà lấy cái cặn, cái bã là cái ngon đó con, đổi không con? Và tôi thấy rõ ràng Chúa nói, và tôi nói đấy đấy, Chúa nói rõ ràng thế là những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Những kẻ chót lên hàng đầu và đầu sẽ xuống hàng chót. Vì vậy mà trước mặt Thiên Chúa không ai có quyền kể công kể lênh với Chúa. Lạy Chúa, con đã giữ đạo năm, tôi tính với Chúa. Lạy Chúa, con giữ đạo vậy là 58 năm rồi nha Chúa. Con đi lễ từ năm con 6 tuổi tới bây giờ nha Chúa. Tôi tính một năm là 365 ngày, mà 50 năm rồi. Và bao nhiêu lễ? Thế không, tôi đang nói là tôi tính với Chúa là một năm là 365 ngày, ngày nào tôi cũng đi lễ, mà 50 năm rồi, như vậy là bao nhiêu? Là bao nhiêu lễ rồi? Không, 50 năm, một năm là 365, thì xui lại lấy máy tính ra, 15 ngàn lễ. 15 lẻ lẻ lên cho lên 20 đi. Thấy không? 20 ngàn lễ, có khi ngày tôi đi 2 lễ sao? Thấy không? Mà dường như là tôi không bỏ ngày nào, chỉ có khi ngày nào không có lễ tôi chịu. Một năm có một ngày không có lễ là ngày nào? Thứ 6 tuần thánh không có lễ. Thứ 5 có lễ rửa chân. chỉ có một ngày duy nhất thôi, thứ sáu tuần thánh là không có lễ, không có lễ. Thứ sáu tuần thánh là không có lễ, chỉ có nghi thức thôi. Còn thứ bảy là có lễ vọng phục sinh rồi, thấy chưa? Đó, cho nên việc tu tính với Chúa như vậy thử coi. Rồi tối nào tối là một Chúa mình coi thì sao? Chúa, thấy không? Rồi bây giờ từ mấy tám năm nay là con biết lòng thương xót Chúa, là con còn thêm một Chúa lòng thương xót Chúa nữa đấy. Để con đi tu chồng có thể 40 năm là mỗi ngày một tiếng đồng hồ trầu đấy. Để con khấn dòng là cũng phải 30 năm rồi đó. Con làm linh mục là 22 năm rồi đó. Rồi bây giờ con giảng ngày có khi là 3 bài đấy. Mà không phải con giảng 10 phút là con giảng tới là là có khi cả tiếng đó Chúa. Tôi đâu ngáp lên ngắp ngắn ngắp dài con, mày càng ngáp tao càng giảng đấy. Rồi tôi tính với Chúa, mình tính công tính linh với Chúa đó. Giống như ngày xưa tôi nhớ là mình còn làm bé, tôi làm bó hoa thiêng, nhớ không ạ? À, mừng kính thánh du xe bổn mạng của thầy sứ, nhóm giúp đỡ chúng con xin dâng 50 thánh lễ, rồi 150 lần hà hạt, rồi 10 đàng thánh giá, rồi gì vân vân, rồi cứ phải lấy cái số lượng, cứ lấy số lượng. Rồi đi, hồi đó là còn đi viếng nhà thờ đó, tôi nhớ hồi xưa còn bé đó, viếng nhà thờ đến bao nhiêu lần, mỗi lần được ân xá tôi lại chán ngồi để gì kinh ba đẹp này, ra ngoài vạch phát chạy vô là cho thánh ma đẹp mà chạy vào vạch và phát. Thế là về nhà đếm 10 phút mà tôi chơi được 50 cái 50 ân xá ít của gì. Thì chúng ta cứ tính toán theo cái kiểu số lượng như vậy, và gặp cái bài dụ ngôn này là chút quá hết trơn, thấy không ạ? Thằng đầu thằng cuối cũng một, chút quá hết. Cho nên tất cả chỉ là hồng ân của Chúa, lòng thương xót của Chúa, ơn nhưng không mà thôi. Thằng đầu với thằng cuối chẳng thằng nào tốt lành, chẳng thằng nào xứng đáng, chẳng thằng nào hơn thằng nào hết á. Chúng là một con người tội lỗi như nhau thôi, cũng cần được xót thương như nhau thôi. Mỗi thằng có hoàn cảnh nó khác nhau thôi. Cho nên chẳng có ai mà tự hào hãnh diện vì mình giữ đạo thế này thế kia. Mà cũng đừng có mặc cảm là con tội lỗi quá, con không có được cái gì cả, con không xứng đáng. Không có mặc cảm, cũng không có, không mặc cảm tự tôn, cũng không mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự tôn là tôn mình lên hơn những cái mà mình đáng lý rằng mình có. Như thế này, ở mức A nhưng mà mình nâng lên tới A mấy, A cộng. Còn mặc cảm tự ti là đáng lẽ ở mức A, tôi là như thế, nhưng mà tôi lại hạ tôi đến A trừ. Tự ti lúc nào cũng em là gái rời bắt xấu, cuộc đời em là bể sầu. Lúc nào mình cũng như thế, cho nên là lúc nào cũng thấy u ấp, u uẩn, u buồn, u sầu, u rồi cuối cùng nó u não. Thật, cuối cùng nó u não. Vì mình có những người tôi thấy lúc nào cũng bị cái mặc cảm, mặc cảm tự ti, nó cũng hạ mình. Thánh Faustina nói rằng khiêm nhường không phải là tự hạ không đúng cái mức của mình, mà khiêm nhường là nhìn nhận đúng sự thật, nhìn đúng sự thật. Cho nên Thánh Faustina nói rằng tôi không có khiêm nhường là để tôi hạ mình xuống rồi tôi chạy theo, tôi nịnh hót, tôi nịnh bợ, tôi bợ đỡ những người có chức có quyền để tôi được cái này. Không phải, không phải đó mà là khiêm nhường. Mà khiêm nhường là nhìn nhận thực sự những cái gì mình là như thế nào thì nó là như thế đó. Đó là khiêm nhường. Vậy thì khiêm nhường là một cái sự thật. Và sự thật trước mắt chúng ta là gì? Sự thật trước mắt chúng ta là chúng ta chỉ là một loài hư không trước mặt Chúa. Chúng ta chỉ là những con người tội lỗi trước mặt Chúa. Chúng ta chỉ là những tội nhân mà được Chúa xót thương. Vấn đề là có nhận ra mình là tội lỗi và mở lòng ra để cho Chúa xót thương mình hay không. Nếu mà cái ông ấy từ sáng sớm mà ông vẫn cứ không chịu đi làm thì ông vẫn cứ thất nghiệp thôi, đúng không? Dù rằng ông chủ mời vào, nay vào nhé, 100.000 một ngày nhé, cơm ăn cả ngày quần áo mặc từ sáng đến tối nhé, vào đi, thôi thất nghiệp rồi, như vậy là tốt lắm rồi, thôi vào đi, xuống ngồi đâu mãi, vào đi. vào làm, nó cứ ngồi kia thì thôi cũng chịu, thì biết sao được bây giờ. Đấy, bỏ nó vào mà hai đứa cứ ngồi nó nói chuyện suốt thì làm ăn được cái gì bây giờ. Nó không chịu đi làm, nó phải chịu thôi, đúng không ạ? Nó phải chịu thôi. Cho nên Chúa tôn trọng cái sự tự do của con người mình. Mà cái người đó có nhận ra được cái lòng thương xót của Chúa hay không, hay là nó nghi ngờ, hay là còn so đo, thôi nhớ có ông chủ khác ông ấy trả lương 150 thì sao, thấy không? Chúng ta thờ Chúa mà lại còn thờ bụt thần là như vậy, còn đi bói toán rồi còn đi coi cái này coi cái kia, cúng thần này thần nọ thần kia, là vì mình nghi ngờ rằng cái ông chủ này không biết là ông trả 100,000 còn kia chưa 150 thì sao đó. Rồi là một, thứ hai nữa là mình nghi ngờ là không biết như vậy thì đã đáng công chưa, cho nên mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không tin vào lòng thương xót của Chúa. Rồi vì không tin vào lòng thương xót của Chúa cho nên mình không có tấm lòng xót thương nhau, và vì thế mà mình dễ đi đến cái chỗ là phân bì với người khác. Cái tội nặng của chúng ta là cái tội phân bì, cái gì cũng phân bì, cha cho này mẫu đẹp hơn con, con mẫu xấu, cha cho nó lấy trước để cha đưa con lấy sau, cha đưa nó cái mẫu có cái bao ni lông còn con không có bao ni lông, nó còn như vậy nữa. Thì chúng ta lúc nào mình cũng dễ bị cái tội phân bì, và khi mình phân bì như vậy nó làm cho con người mình nó hạ xuống thấp. Ta càng phân bì với người ta bao nhiêu thì mình càng tự hạ mình thấp mình xuống bấy nhiêu. Còn người ta như thế nào tôi không biết, người ta thế nào trước mặt Chúa mình không biết được. Nhưng mà nhớ một điều, ta càng phân bì với ai cái gì thì mỗi lần phân bì là ta rớt xuống một bậc. Cứ thế, mỗi lần phân bì là ta rớt xuống một bậc. Chúng ta thấy nguyên tắc bình thông nhau không? Khi mà ta hạ người khác xuống, ta càng ấn xuống bao nhiêu thì mình càng thấp, và người ta càng cao bao nhiêu. Đấy, rõ ràng. Anh càng hạ tôi bao nhiêu thì anh lại càng đẩy tôi lên. Thì Chúa bảo là đứa đầu sẽ lên rớt hết, đứa rớt hết sẽ lên trên hết. Đó, anh cứ ấn nó xuống, càng ấn nó bao nhiêu, càng ấn nó xuống rốt bao hết bao nhiêu thì nó lại lên đầu bao nhiêu. Và anh ấn nó xuống thì anh phải đứng anh giữ, đúng không? Và anh đứng giữ thì nó thấp, anh cũng phải thấp. Rõ ràng, anh bỏ tay ra cái nó lên, anh sợ quá anh giữ, anh càng giữ bao nhiêu thì anh càng thấp bấy nhiêu. Cho nên đừng bao giờ phân biệt, đừng bao giờ so đo, đừng bao giờ tính toán. Chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa cho con cái gì thì con tạ ơn Chúa cái đó. Ê, chị đứng lên, chị được chia sẻ cho mọi người, chị được cái ơn Chúa như thế nào? Hả? Chị được ơn Chúa như thế nào? Chị nói mọi người ngồi nói không được. Chị được ơn Chúa như thế nào ấy, không được cái gì? Ơn Chúa như thế nào? Chúa ban cho ơn cái gì mà làm gì mà sợ dữ vậy? Bây giờ này, đây là, bây giờ chị tên gì? Nào, chị tên gì? Tiếng Việt. Chị tên gì?
Linh Ngọc.
Linh Ngọc, hiện nay bao nhiêu tuổi?
66.
66. Rồi chị ở đâu về?
Úc.
Ở bên Úc về. Rồi chị gốc người gì?
Hoa.
Người Hoa. Rồi chị có biết đọc và viết tiếng Việt không?
Biết nói ít thôi.
Biết nói ít thôi. Rồi bây giờ chị biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, nói cho mọi người. Biết đến Chúa rồi được Chúa ban ơn như thế nào, nói cho mọi người.
Con không gần nên chị xin gần.
Không, chị biết đấy. Ai giới thiệu cho chị biết về lòng thương xót Chúa?
Nghe cái đĩa.
Hả?
Nghe cái đĩa
à, nghe cái đĩa, nghe cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa, phải không? Rồi chị biết đến lòng thương xót Chúa, rồi Chúa ban cho chị được cái ơn gì, nói mọi người nghe. Được ơn, ơn Chúa ban. Được ơn Chúa ban á. Chúa ban cái ơn gì? Ơn chữa lành bệnh tật hay là ơn gì đó, nói mọi người nghe.
Không, không cần hết cha.
Hả?
Không có.
Được gì. Ơn gì? Chữa lành bệnh gì? Như vậy. Cái chị gì đó được cái ơn gì lúc nãy nói ra, được cái ơn gì mà gấp cái sạn từ trái tim rồi bỏ vào cái bao tử ấy.
Bả cứ đi mổ, mổ sạn. Rồi con điện cho cha, nói cha cầu nguyện. Đi mổ, cha hỏi mổ cái gì, nó mổ sạn, con sạn gấp qua bao tử. Chứ không có mổ mất gấp qua bao tử để cho nó đi ra. Bây giờ bà về nhà rồi.
Khỏe không?
Khỏe.
Bao nhiêu, bà bao nhiêu tuổi?
Bà 78, 79 gì đó.
Hallelujah. Tôi thấy ông là bà này là bà ấy biết đồng thương xót Chúa mà qua cái CD ở bên Úc. Rồi thì bà cứ nghe, rồi bà cứ loan truyền cho mọi người như vậy. Bà không có biết nhiều về, không biết viết và không đọc được tiếng Việt vì là gốc người Hoa, nhưng mà nghe hiểu nói được tiếng Việt. Nên bà cứ nghe rồi bà đem cái đĩa bà giới thiệu lòng tin Chúa cho mọi người. Thì có một cái bà cụ là bà ấy 79 tuổi, gần 80 tuổi, bà bị sạn thận. Bà bị sạn thận, rồi bà kêu bà này nói về, nói cho Long cầu nguyện cho. Thế thì chúng tôi cầu nguyện thì bà ấy tưởng là bà ấy bị, bác sĩ cũng thấy là khó. Ấy nhưng mà người ta lại chữa lấy cái cục sạn thận đấy, thay vì lấy từ sạn thận đi ra ngoài thì nó lại cho cái máy gì đó nó gấp cái cục sạn ở trong bên thận, nó bỏ trong bao tử, rồi lúc bà đi vệ sinh thì cái cục sạn nó theo bao tử đi ra ngoài. Tôi thấy được cái phương pháp bây giờ họ làm những cái rất là tuyệt vời như thế. Chúa ban cho con người có đầu óc như vậy và đó là ân huệ Chúa ban, bà thấy không? Rồi bà cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi sao, nói mọi người nghe. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nó có biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa biết lần chuối không?
Nói tiếng Tiều vậy à?
Hả?
Đọc kinh tiếng Tiều.
Rồi đọc kinh tiếng Tiều, đọc đi, vừa đọc được không? Đọc đi cho mọi người nghe nhé. Đọc đi, không sao đâu, Chúa biết, Chúa hiểu mà. Hả? Mất cỡ, mất cỡ. Chị đã đọc được không?
Đó được hay
rồi. Hay rồi, chị đã hay không? Rồi rồi, đây. Không biết nói hả? Bà kia bà nói hay lắm kìa. Đây đây. Hả? Sao chị sao?
Chở bên Úc ông chở người ta đi nhà thờ. Mà sẵn con cũng chở mà đi nhà thờ không à? Cái cô này cũng vậy, con chở đi nhà thờ. Ai nhờ con chở hết, con làm việc thiện á.
Cái công việc của chị là chở người ta đi nhà thờ. Tôi biết là bên nước ngoài á là việc đi lại rất là khó. Vì nhất là những người lớn tuổi không biết lái xe hoặc là không có bằng, không biết đường. Thì năm nay chị là bao nhiêu tuổi?
74.
Cho tràng pháo tay thương chị em. Làm mà tài xế là chở những người khác đến nhà thờ phải không?
Dạ. Con biết nói gì hết lắm. Con cảm ơn Đảng Chúa nên cho con đến đây gặp cha nữa.
Rồi
chú gì đó chú.
Rồi biết đến lòng, rồi biết lòng thương xót Chúa từ bao giờ?
Dạ cũng lâu rồi. Nhà con thì ví dụ ban ngày 3 giờ không kịp thì tối đêm con làm chửi. Còn thường thường con đi với bạn con lái xe con cũng bắt mấy bạn đó đập chuỗi lần thương xót Chúa.
Rồi mang đĩa lòng thương xót Chúa cho.
Dạ. Bạn con người nào con quen thân thì con giao hết. Cô này cũng nhờ con làm hết, đi tới đâu con cũng chở hết.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó là 74 tuổi mà cứ gói đĩa lòng thương xót Chúa để lên xe để chở người ta đi. Đi xe rồi mở cho người ta nghe, rồi đọc kinh với người ta, rồi tặng cho người ta đĩa, rồi cứ như vậy làm một chuyện rất là đơn giản, nhưng mà không phải là dễ dàng. Không phải dễ dàng nếu mà không có lòng thương xót Chúa thấm vào mình thì mình không thể làm được chuyện đó. Và đó là người thợ biết là giờ thứ bao nhiêu không biết, đúng không? Chúa không cần biết là thứ như giờ sáng, giờ trưa, giờ chiều, giờ tối. Chúa chỉ biết là hiện tại người thợ này đang làm rất tốt công việc, và Chúa chỉ nhìn vào cái hiện tại mà thôi. Mai chị như thế nào không biết được, quá khứ chị đã chở cho mấy người xuống hố không biết được. Chúa hả? Sao cái gì?
Bà hay lắm đó, bà không nói bà vô dòng ba đa minh đồ lung tung.
Bà hay lắm, vô nhiều dòng lắm. Nhưng mà người ta làm chứ không muốn biết nói. Những cái bà này là những bà chỉ có làm mà không nói, chỉ có tôi nói mà. Rồi đây nhóm của con đây, nhóm bảo Lộc Lâm Đồng đây. Đây lên đây, bốn chị em lên đây, kéo nhau lên đây. Nhìn đây, đây là người thợ tôi mới bắt cóc được, không biết là giờ thứ bao nhiêu. Chúng ta là những người thợ đến làm vườn cho lòng thương xót của Chúa, chia sẻ công việc của chúng con làm như thế nào cho mọi người. Con tên gì?
Thưa cha, thưa cộng đoàn trên Chúa, con tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Con năm nay 45 tuổi. Hiện bây giờ con đang ở thôn 1 Lộc Quảng, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Còn đây là cháu con, gọi con là Thím.
Tên gì?
Dạ Maria Nguyễn Trần Anh Thư.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 28. Dạ con tên là Cecilia Lý Tiểu My, con nay con 24 tuổi.
Rồi, một chào hát lại để gặp gỡ những người thợ làm vườn cho vườn nho, cho vườn nho lòng thương xót của Chúa. Rồi con chia sẻ mọi người công việc của con.
Kính thưa cộng đoàn, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con được biết lòng thương xót Chúa, nhưng mà thực sự ra thì thật sự là con không đọc lòng thương xót Chúa, nhưng mà con tin là Chúa, con chỉ giáo xứ của con chỉ tổ chức đọc kinh lòng thương xót Chúa vào chiều Chủ nhật, 5 giờ chiều Chủ nhật, và 7 giờ tối ngày thứ bảy thì là đọc kinh, gọi là đọc kinh mẹ mân côi, chứ không có tổ chức như là hàng ngày như chúng ta ở đây vào lúc 3 giờ chiều. Thì lòng kinh lòng thương xót của Chúa thì ở nhà giáo xứ chúng con đọc kinh như vậy là một tuần có một giờ. Thì con thật sự rằng là con lúc nào con là người trong gia đình thì công việc của con làm vườn thì nói chung nó cũng vất vả, là bởi vì nhiều lúc mà nắng mưa thì con không có khi nào rảnh thì con mới đến thôi, chứ còn không có phải là con đọc thường xuyên. Thật sự con cáo lỗi với cha với cộng đoàn là kinh lòng thương xót thì con chỉ thuộc cái lần chuỗi thôi, chứ còn mấy cái kinh dài dài kia là con không thuộc. Thật sự là con nói như vậy thì xin cha cũng bỏ qua.
Nói vậy chứ bìa bảo mỗi người đọc riêng cũng chả ai thuộc. Tôi nhớ hôm đi tĩnh tâm, tôi với một ông cha ngoài Đà Nẵng, hai anh em cứ ba giờ chiều thì đến lần chuỗi lòng thương xót vào trong cái nhà nguyện của dòng Biển Đức. Vào đó thì đọc hết 50 kinh xong rồi tới kinh gì đó, tận hiến nào, lạy cha đấng đầy lòng cha cần ấy, thì hai anh em cứ luẩn quẩn mãi mà không sao ra được. Cái khúc thế mình nhắm mắt mình đọc vào ảo thì nó trơn, nhưng mà khựng lại cái là hai thằng cứ nhìn nhau rồi đi tìm sách, không có cuốn sách nào ra, cứ đứng đầy lòng chắc ấn đứng duy nhất tốt lành, xong rồi lại chạy xuôi lại chạy xong rồi tới thôi bây giờ đọc kinh dân kinh tận hiến đi, lại không có dùng kinh tận hiến. Kinh hiến là con chuyển chân cho Chúa trong bàn tay từ ai Chúa, con chân hiện tại quá khứ và tương lai của chúng con, và chúng con sắp mình xuống trước mặt Chúa, sắp mình xuống mặt Chúa, con thờ lại Chúa gì cho cái kinh nào được chết. Cái đó nó thật ra là anh em chị em chúng ta đều biết rằng về đọc kinh thì đọc chung thì nó dễ, còn đọc riêng thì nó dễ bị lộn và quên. Nhưng mà Chúa đâu có tính toán cái chuyện đó, chứ không tính toán chuyện đó. Chúng tôi đã nghe đọc bình thường có một phút, mà anh em tôi 10 phút mà không thoát được hai kinh đấy. Cứ cố gắng lại Chúa, xin lỗi Chúa, xong rồi lại ngồi cười với nhau, xong lại mở lại đọc lại, vẫn cứ sai. Cứ đọc lại khúc nó đang đi, đang ngon trớn mà một trong hai thằng hết hơi á, lấy hơi cái là thằng kia thấy mà nó mất tự tin, im từ đầu rồi. Đối với Chúa thì Chúa cần cái tấm lòng, chứ không có tính toán là cái thuộc lòng. Cần tấm lòng chứ không cần thuộc lòng. Có khi ta thuộc lòng mà không có tấm lòng.
Thưa cha, vậy là con tin có đấng lòng thương xót Chúa, tin tưởng, con tin tưởng nơi Chúa, con xin bất cứ việc gì thì cũng sẽ thành công được hết. Thì thật sự con xin chia sẻ là như thật con đây thì ở trên Bảo Lộc thì chỉ có trà và cà phê. Nhưng thật sự như con mà đi hái trà thì thật sự như gia đình con thì con có 4 đứa con, thì bé đầu con đang ở dưới đấy. Còn 3 em thì cũng đi học hết, không có ai hết, thì không có ai phụ giúp cho. Nói chung là cái công việc của con hái trà thì con, vợ chồng con cũng không có là, cũng không có đi làm thuê, mà cũng không thuê mướn ai, chỉ làm việc trong cái vòng quanh của ruộng nương nhà mình thôi. Thì thật sự ra là con đi hái trà thì đấy là chính bản thân con. Con đi hái trà thì một lần con hái như vậy, một ngày con hái như vậy thì được hơn một tạ trà cơ. Mà là con phải đóng vào bao, một mình con, thân con, một mình con đóng vào bao và con phải trở về con bán. Thì cách về đây mấy năm về trước á, thì đường lầy lội. Thì thật sự là đến khi con không thể nào con khiêng lên được bao chè lên, mà con cột lên trên xe con chở. Thì con lại cõng từng bao lên trên đường.
thì từng bao lên trên đường thì con mới đóng vào trong một cái bao lớn là hơn một tạ đấy. Thì con cũng gặp ai, tất cả gặp ai cũng vậy, từ người lớn cho tới con nít mà cảm thấy con thấy là nâng đỡ được cho con được thì là con cũng nhờ. Thì có hôm đó thì con gặp được cái anh gọi là giám đốc, mà giám đốc công ty trà Đài Loan, thì anh cũng không biết tiếng Việt, thì con mới nhờ anh, thì anh cũng không biết tiếng Việt, thì anh mới nâng lên cho con. Thì anh mới bảo là, ý là anh nói là anh một mình anh không nâng được, thì con mới bảo là thôi vì nếu mà như vậy ấy, thì anh tới anh hỏi thì anh nói cái gì con nói thì anh không hiểu, thì con mới bảo là cái bao chè dưới đất đây thì cái xe ở trên cái xe rim con để đấy, thì con mới nói là nâng lên để trên đây, thì anh mới hiểu. Anh cũng không biết đừng nâng, thì con kêu thôi vì thì anh giữ xe đi là em lật lên. Thì thật sự với cha rằng là người ta bảo rằng là khỏe thì dùng sức, yếu thì dùng mưu, cho nên là con mới đưa nhờ anh là giữ cái xe, nghiêng cái xe thì lật lên. Thì sau khi ba người đã lật đường lên được bao chè vậy, thì đi cái đường nó lầy lội lắm, đường trơn trượt, đi toàn mũ rùa không. Thì con lại xin con xin Chúa cho con, xin Đức Mẹ là tự nhiên con lại lập bổng, con bảo rằng là con hát cái bài đời ai dòng duỗi đường gió bụi á, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai, về đây mẹ sẽ thương yêu, về đây mẹ sẽ rất nhiều thương yêu gì đó. Đó là con lập bổng con hát bài đó. Thì trên con đường con đi về, thế là con cầu xin là xin Chúa nâng đỡ cho con để con khỏe mạnh và con không bị trơn trượt, con về nữa, về được tới nhà. Thế là sau khi cứ ngày này sang ngày khác, con cứ một mình con cứ đi làm vậy. Thì trong một lứa chè con hái vậy là hơn một tấn. Mà đến một ngày cuối cùng như vậy, thì một ngày con trung bình hái một tạ, hơn một tạ. Thế đến ngày cuối cùng đó, thì ngày hôm đó nó nhiều quá, con mới kêu là thôi thì bây giờ ngày sức cuối cùng rồi, thì xin Chúa nâng đỡ cho con để con có sức mạnh để con hái xong ngày hôm nay là sẽ hoàn tất. Thì vì coi như là qua ngày mai, thì qua ngày nay thứ bảy mà ngày mai Chủ nhật đỏ nó sẽ dài hơn, mà dài hơn thì đến khi bán thì nó lại mất giá đó. Cho nên là con xin Chúa nâng đỡ cho con có sức mạnh để con hái cho nó xong ngày hôm nay. Thì ngày hôm đó con lại được về được hai chuyến, là nó tới là tới một tạ tư, rồi con về hai chuyến như vậy. Thì con thấy như vậy là cái đó là sức mạnh mà Chúa ban cho con như vậy, là con đã cảm thấy rằng coi như là con tin tưởng nơi Chúa, con đã được thành công rồi. Xong cái việc riêng của con là như vậy. Thì đây thì bây giờ thật sự con mới kể chuyện cho cộng đồng dân Chúa nghe là như thế này, là bố chồng của con 85 tuổi, thì cách đây ngày 15 tháng 8, cách đây là 2 năm, thì ông mổ sỏi thận, là lần này là lần thứ tư rồi. Mà cái sức khỏe của ông á, thì là 85 tuổi, 84-85 tuổi thì không thể nào mà có sức để mà mổ. Thì bác sĩ, hai ba bác sĩ gọi họp lại thì nói rằng là mới nói rằng là bây giờ mà cái gì bắn tia laser thì ông có sức, mà mổ thì bây giờ sức khỏe ông quá yếu, mà cộng với cái phổi nữa, cái phổi cái tim nữa thì không biết làm sao. Thì gia đình chúng con đọc kinh lòng thương xót, đại khái là có bé Thư đây, thì cũng xin cha đọc kinh lòng thương xót. Thì đọc, trong khi đọc kinh lòng thương xót vậy, thì cái căn bệnh của ông mổ như vậy đó là lần này là đã lần thứ ba mà sức khỏe không có. Mà sau khi như vậy á, thì cái cục sạn thận của ông á, không những đợt này là sợ cục nhỏ, nhưng mà nó sẽ to như là quả trứng gà tre, nó to như quả trứng gà tre. Mà sức khỏe ông như vậy, đến khi ông mổ được, thì khi mà bắt đầu vô bệnh viện mổ á, thì gọi điện về là khi mà trực tiếp ở dưới này á, thì có 5-6 anh em, là con ông vừa con vừa cháu, thì có cả bé Thư đây. Thì đến khi ở nhà thì còn có bà nội với lại mẹ con chúng con ở nhà. Thì đến cái giờ bảo là 2 giờ mổ, thì mẹ con chúng con ở nhà là đọc kinh. Thì đến khi mà đọc kinh xong thì khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ sau thì ở dưới này gọi điện lên, thì mới nói rằng là bố đã mổ ra rồi, thì khỏe. Nhưng cũng khoảng chừng đâu là hơn một tiếng thôi, khi ra thì hơn một tiếng hay hai tiếng gì đó, thì ông tỉnh, ông không có gì hết. Mà sau khi như vậy á, thì mổ bắt đầu, khi vô ca mổ á, thì là ông coi như là ông từ trước đến giờ là ông đi chỉ được mấy bước thôi, không có đi được nhiều. Mà đến khi vô mổ thì bác sĩ bắt là tự ông đi mổ, tự ông đi, bác sĩ không biết là ông không thể nào ông bước được. Thì khi bác sĩ khi mà bước vô phòng mổ một cái là họ đóng cửa không cho người nhà vô, thì ông ngất ra luôn. Ông ngất ra luôn thì trong khi đấy bác sĩ mới chạy ra nói rằng là thường thường là nhà cho ông thở bằng cái gì. thì gia đình mới cầm là may là cầm luôn được cái gọi là cái ống thở mà thở cá nhân á. Thế là bác sĩ đưa ông mới cầm đưa cho ông luôn, là khi mà ông thở bằng cái ống cá nhân đó rồi mới lên bàn mổ. Khi lên bàn mổ mổ mà sao không biết là quả nhiên làm sao mà khi mổ to như vậy mà lần này là lần thứ ba mà tất cả mọi công việc đó ông không thấy là một cái gì là đau đớn hết. Mọi khi thì khi mổ xong là ông đau ông rên ông xiết, mà đợt này ông kêu ông không có một cái gì đau hết. Thì con nghĩ rằng là đây là lòng thương xót của Chúa, và Chúa đã nhận lời của gia đình cầu nguyện, là cái điều đó là con thấy là cảm thấy là chắc Chúa là ban một cái phép làm nào đó cho ông là ông không biết đau, là ông coi như là khi mà mổ quả trứng quả cục sạn nó to như vậy mà ông không hề biết đau một cái gì hết. Thì cái đấy thì sau thời gian đợi sau khi mổ thì gia đình chúng con cũng đọc kinh tạ ơn rồi xin lễ tạ ơn với các thứ rồi.
Hallelujah.
Rồi tiếp đây trong cái tháng 7 vừa qua, thật sự là gia đình chúng con là có một người gọi là người thân thôi chứ không phải là ấy gì hết. Hiện bây giờ đang ở Thủ Đức thì có người thân đó có em bé gần được 2 tuổi thì bị cái bệnh theo như bà mà người lớn mình thì gọi là bệnh đột quỵ. Mà bây giờ em bé đó là cái bệnh là mới ra, mới phát hiện thôi, là cũng không chuẩn đoán được là cái bệnh gì. Đến khi em đi ăn sáng với bố mẹ thì tự nhiên em lăn đùng ra em xỉu, thì bố mẹ mới vội vã đưa em vào bệnh viện Thủ Đức. Khi bệnh viện Thủ Đức thì ngày thứ 7 không thấy giảm bớt gì hết. Qua ngày Chủ Nhật, trong chiều Chủ Nhật thì bố mẹ mới chuyển em lên luôn trên bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì khi lên bệnh viện Nhi Đồng 2 như vậy thì bác sĩ ngày thứ 2 bác sĩ chụp phim cho em thì nói là bây giờ là cái não em hoàn toàn là chết rồi. Đó là coi như là chỉ có một cái tia nào đó thôi. Này thì mới còn sót thoi thóp tia nào đó thôi. Thì thế là bắt đầu đến khi con thấy con cũng xót thương thì con gọi điện cho cháu, mà thật sự đây là gia đình đấy thì là thầy của đứa con của con đang học ở đấy. Thế là bắt đầu đến khi thầy mới nói con mới gọi điện thì con hỏi thăm thì bà thầy bảo là em đó là bị như vậy, thì con mới nói rằng là thôi thì bây giờ như thế này, thầy có tin vào đấng thầy tin không, thầy có tin không thì chị mới đi cầu nguyện. Thì thật sự thưa với cha với cộng đoàn rằng là gia đình của thầy đó là nói chung là cũng là gần như là đạo rối, bởi vì là thầy thì không có đạo, cô thì là người Công giáo cho nên là đạo ai người đó giữ. Thì đến khi con mới hỏi rằng là thầy có tin cái đấng mà khi mà nói như vậy thì khi lên bệnh viện như vậy con có gọi cho bé Thư, thì bé Thư mới nói rằng là để rồi có gì thì con coi con để ý tới cái bệnh nhân đó con như thế nào. Thì đến khi bệnh nhân bé Thư gọi con theo dõi cái bệnh nhân đấy thì đến khi mới hỏi luôn vợ chồng thầy thì vợ chồng thầy cũng nói là bác sĩ lắc đầu rồi, mà coi như là em bé nằm trong cái phòng cấp cứu vậy là hơn một tuần lễ chưa có không có tỉnh một cái gì hết. Thế là bắt đầu bé Thư mới nói là bác sĩ đến họp và nói là cái não của em liệt tê liệt như vậy thì chỉ nhờ cái sự thoi thóp của em thôi chứ còn không biết đến ngày nào. Thì bé Thư mới nói rằng là vậy thì anh có tin không? Đâu bây giờ bằng chỉ còn có một cách này thôi. Thì em ở đây là em được biết rằng là bây giờ chỉ có lòng thương xót Chúa. Thì nhờ đến lòng thương xót Chúa thì tức là nếu mà tin thì Chúa sẽ ban cho một cái đức tin đó như vậy. Thì bắt đầu mới hỏi chị, hỏi thầy thì thầy mới bảo rằng là để có gì thì em về em bàn thảo với gia đình. Thì nhưng mà bây giờ em bé làm sao mà đang cấp cứu như vậy, làm sao mà bế em đi được mà gặp cha hay là gặp cộng đoàn Chính Chúa mà cầu nguyện được. Thì bé Thư mới nói là không cần phải bế em bé đi, thì chỉ có anh hoặc chị đi đến gặp cha hoặc là gặp cộng đoàn Dân Chúa để mà xin là được thôi, chứ không phải là phải bế em bé đi. Thì đến khi con mới được nghe bé Thư nói như vậy thì con mới kêu thôi thì để có gì thì thím gọi điện cho thầy. Thím nói thêm, đến khi con gọi điện thì thầy đã sắp xếp được, thầy bảo rằng là bây giờ thì nếu mà như vậy, đến khi bé Thư về quê thì mới hỏi là bé Thư bao giờ xuống, thì con mới nói là thưa thầy là bé Thư là sáng thứ hai chưa Chủ Nhật bé Thư xuống thì sáng thứ hai có thể là bé Thư đã gặp được thầy trên này rồi. Thì thầy mới bảo là thôi thì thầy sắp xếp cho vợ thầy và bà ngoại là hai người là có đạo Công giáo đó, thì đi đến gặp, đi đến xin lòng thương xót trước. Cái con mới nói là vậy bây giờ thầy có tin không? Thầy mới nói như thế này: nếu mà bắt em tin thì thật sự là em chưa biết đấng trị tôn thờ mà em tin, thì thôi bây giờ em tin có đấng bề trên. Đấy, thì con mới nói là nếu
rồi, rồi bây giờ rồi sao?
Rồi xong cái rồi đến khi đến bây giờ thì đến khi hai người đi xin sấn rồi, thì tóm lại đến bây giờ là cháu mới ra viện chiều hôm qua, cháu đã bình phục, cháu đã ngồi được và chơi được. Thế thì bây giờ là con cũng đang muốn con gọi cháu nó lên, nó thăm gia đình, thăm bệnh nhân đấy, thì thầy mới nói rằng là thầy cũng muốn sắp xếp gọi là thầy với lại ông nội của cháu muốn gặp cha để cảm ơn, nhưng mà hôm đó đi mưa hay sao là chưa gặp được. Thì bây giờ là xin, con đã cảm thấy rằng là nếu mà do ra con xin, với cái đức tin của con xin, thì con xin ơn đó là thứ nhất là xin ơn cho gia đình tin tưởng vào Chúa. Thì bây giờ con cảm thấy rằng là thầy và bố thầy muốn đến gặp cha và cộng đoàn nhân Chúa, thì con nghĩ rằng chắc là đức tin của thầy đã tin. Thì cái đó là con thật sự là con tâm sự với cha và cộng đoàn nhân Chúa phần đấy.
Hallelujah. Hallelujah. Còn hai cô bé có gì nói thêm nữa không?
Dạ thưa cha.
Có gì nói thêm nữa không ạ?
Dạ không.
Rồi, chúng ta một trọng tay nữa để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn những người Lâm Đồng. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa nó lạ lùng như vậy. Và Chúa chăm sóc mỗi người trong những cái hoàn cảnh rất là riêng biệt. Từ cái chuyện mà cà phê rồi thì là vác lên, rồi thì xe chở thế này thế khác, trong những cái chi tiết nhỏ của cuộc sống. Mà nếu mà không có con mắt đức tin ấy, như là chị ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó là chuyện bình thường thôi. Là may gặp được cái ông giám đốc, hay là hên thì gặp cái chuyện này chuyện kia, hoặc là chúng ta cậy vào cái sức của mình. Giống như là tôi đến chú thuê giờ làm từ sáng 6 giờ đến 4 giờ, tôi cứ làm như là một thằng nô lệ. Tôi chỉ làm như một thằng nô lệ, phải không? Như một người làm công, và không nhận rằng đấy là cái ân huệ mà Chúa ban cho tôi. Anh chị em thấy không ạ? Có nhiều khi chúng ta làm rất vất vả, nhưng mà mình làm hoàn toàn chỉ là công thức, chỉ là nô lệ, chỉ làm theo luật, chỉ làm vì bổn phận, mà không nhận ra rằng khi tôi làm cái công việc đó là tôi đang đón nhận ân huệ mà Chúa ban cho tôi. Chúa trao cho tôi được cái vinh phúc là làm việc trong vườn nho của Chúa, vườn nho của Hội Thánh, và làm trong vườn của lòng thương xót Chúa. Mới thấy phúc được, nếu mà chị vừa mới chia sẻ những cái chi tiết chúng ta thấy nghe thì chẳng thấy gì hấp dẫn cả. Kể chuyện khênh rồi gánh rồi vác rồi về vân vân và vân vân. Nhiều người hôm nay cũng nhìn mọi sự như một chuyện chẳng ra gì cả, mà không thấy rằng khi mình có tình yêu thì mọi cái nó đều có ý nghĩa và giá trị khác nhau. Tôi ví dụ, nếu cái sâu chuỗi lòng thương ảnh lòng thương xót Đức Mẹ đây mà người yêu của chị gửi cho chị, nó giá trị khác là tôi gửi cho chị, đúng không? Rõ ràng đây, khi mà có tình yêu là nó khác, đúng không ạ? Khi có tình yêu thì nó khác. Và lát nữa mà chị này lại xin cho con hai cái, sao mà tham thế, bảo con về con tặng cho bồ con một cái. Thế nhưng khi mà có người có tình yêu thì lại vẫn nghĩ đến người khác, nghĩ đến người mình yêu. Chứ mà nếu mà không có tình yêu lấy một cái được rồi, nhưng mà vì nghĩ đến người mình yêu cho nên cha cho con hai cái. Mới làm như vậy, con tặng cho người yêu con cái, là con muốn là con có cái gì thì nó cũng có cái đó. Đây tặng cho cái để về tặng cho người yêu, còn ai có người yêu không? Đây, tặng cho cái để về tặng cho nó nha.
Dạ, cảm ơn cha.
Úi dồi, sướng quá, thấy mặt nó sưng rất là thí dụ thế. Còn này có không? Ai có nữa không? Còn ai có? Tại sao nó không xin là chị lại phải xin giúp cho nó? Vậy rõ ràng con kia nó có yêu gì đâu. Tình yêu phải vượt qua cả nỗi sợ hãi. Tình yêu phải vượt qua cả những cái mà rụt rè chứ. Tình yêu mạnh hơn cả tử thần cơ mà, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là Chúa chăm sóc mình như là một người mục tử chăm sóc con chiên của mình, chứ không phải như là một ông chủ, ông giám đốc một công ty. Chúng ta thấy là bây giờ mấy giám đốc, mấy chủ nó hành hạ bóc lột công nhân quá sức, đúng không? Thậm chí mà không có giờ để cho người ta đi vệ sinh, mà đi vệ sinh thì phải có đúng giờ quy định. Lại Chúa tôi vệ sinh mà đúng giờ quy định thì làm sao được? Có lúc nó trục chặt chứ, bụng dạ mình lúc nó lên nó xuống ai biết được. Và nó bóc lột người ta đủ thứ rồi, nó hạ cả nhân phẩm, hạ cả cái nhân cách của con người ta. Nó ỷ nó có tiền, nhất là mấy chủ nước ngoài, mấy chủ mà nó vô thần nữa, thì nó càng bóc lột con người ta ghê gớm. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa không phải là người chủ bóc lột, nhưng mà là một người chủ chiên chăm sóc đàn chiên của mình. Mỗi con chiên nó có một hoàn cảnh, mỗi con chiên nó có một cái nỗi khổ riêng, nỗi khó riêng, mà chỉ có người chủ chiên đích thật mới hiểu được nỗi lòng của con chiên đó mà thôi. Đôi khi vào trong nhà thờ, thấy anh chị em ngồi hết tất cả đây, mỗi người đều nhìn, đều nghe, nhưng mà mỗi người nghe một cách khác nhau, mỗi người áp dụng một cách khác nhau, mỗi người có một cái cảm động, cảm xúc, cảm nghĩ, cảm nhận khác nhau. Và thưa anh chị em, đọc bài đọc 1 thì tôi lại thấy rõ ràng là rất cần anh chị em thương mà cầu nguyện cho chúng tôi. Vì Chúa nói rằng, hãy hạch tội các mục tử chăm dắt Israel, hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng thế này: khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình, nào mục tử không phải chăm dắt đoàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên đâu tốt các ngươi làm thịt, nhưng các ngươi lại không lo chăm dắt đàn chiên. Lấy sữa, lấy thịt, lấy lông của con chiên của mình mà không chăm lo cho đàn chiên của mình, bóc lột con chiên mình đến tận xương tủy như vậy, khốn cho những mục tử. Người đang nói với chị em đấy, chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm, các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Anh chị em có thấy đúng không? Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. Chiên của ta tản mát trên các ngọn đồi, trên mọi đỉnh đồi, chiên của ta tản mát khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Anh chị em thấy ngày hôm nay biết bao nhiêu con chiên bơ vơ không ai chăm sóc. Vì thế hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa, ta lấy mạng sống ta mà thề, bởi chiên của ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăm dắt đàn chiên của ta. Nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa phán thế này: đây ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta, ta sẽ không để chúng chăm dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của ta khỏi miệng chúng, để chiên của ta không còn làm mồi cho chúng nữa. Quả thật Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: đây chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm. Chính Chúa là mục tử, và cũng chỉ có Chúa là mục tử nhân lành duy nhất trên cõi đời này. Anh chị em mình là những đàn chiên, là những con chiên, tôi cũng là những con chiên. Hãy để cho mục tử nhân lành giàu lòng thương xót là Giê-xu chăm sóc mình, nuôi dưỡng ta bằng lời của Ngài, nuôi dưỡng ta bằng chính thịt máu của Ngài, hiến mạng sống mình vì ta. Hãy làm trong cái vườn nho ấy, vườn nho mà để mục tử Giê-xu chăm sóc, để mục tử Giê-xu trả công, không phải là trả 1 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng, 1.000 đô, nhưng mà trả bằng chính mạng sống của mình. Có ông chủ nào dám như vậy đâu, có người mục tử nào dám như vậy đâu, có vị chăn chiên nào mà dám chết vì đoàn chiên như vậy đâu. Khốn nỗi, thực hành thực tế ta thấy y như lời Chúa nói ngày hôm nay, họ bóc lột con chiên, họ bỏ rơi đoàn chiên, họ chỉ lo cho chính bản thân họ, họ không có chăm sóc chiên của Chúa, và Chúa phải lấy lại để chính Chúa đích thân chăm sóc và kiểm điểm. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành những con chiên ngoan ngùi trong lòng thương xót của Chúa, để chính Chúa xót thương, để chính Chúa chăm sóc. Đừng chạy theo bất cứ một thần tượng nào trên cuộc đời này, đừng chạy theo bất cứ một người nào mà ta tôn thờ, hay là ta đánh bóng họ, hay là ta coi họ như là lý tưởng. Chỉ có một mình Chúa là thần tượng duy nhất, chỉ có một mình Chúa là mục tử duy nhất, mục tử nhân lành. Hãy đi theo mục tử Giê-xu nhân lành và giàu lòng thương xót. Hãy trở thành những con chiên ngoan ngùi, những con chiên có dù có ghẻ lở, dù có bệnh tật, có ốm đau, có lạc bầy, thì người mục tử Giê-xu vẫn đi tìm và cứu chữa từng con chiên một, vác nó lên vai, đưa nó về. Và anh chị em mình cũng hãy trở thành những mục tử chăm sóc cho nhau, quan tâm đến nhau. Hãy để ý đến những con chiên ghẻ, con chiên lạc xa bầy góc kia, con chiên nghèo khổ, con chiên không nhà không cửa, con chiên bị vợ bỏ, con chiên bị chồng đá, con chiên bị con cái nó hất thổi, con chiên mới bị phá sản, con chiên mới bị bể nợ, con chiên mới bị bồ đá, và biết bao nhiêu những con chiên ngơ ngơ ngáo ngáo ngát ngát trên cõi đời này, chẳng ai chăm sóc, chẳng ai quan tâm. Hãy khẩn nài lòng thương xót cho toàn thế giới là vậy, để Chúa xót thương, để Chúa chăm sóc. Và Chúa sai nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước đến mà chăm sóc những con chiên của Chúa. Chúa khoan nhân là mục tử
tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Người cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến bè nước thành thơi. Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nghèo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì.